trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Quý vị biết câu Kinh Thánh gồm tóm lại tất cả mọi điều ở trong Kinh Thánh là câu nào không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nay tình yêu thương cao cả sâu rộng, không văn tả được, không lưỡi nào phô. Chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời chúng ta.
His grace. Xin Đạo Thánh mở lời Chúa trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 8 cho đến câu thứ 17. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 8 cho đến câu thứ 17. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn là điều ác mà chịu khổ vậy.
Duy Ngài
đời tôi. Ước mong là mỗi một chúng ta đồng thanh với lời bài hát, tôi luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời, chẳng những trong mùa cảm tạ này mà suốt cả cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy rằng phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc chính là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học thuộc lòng cho mùa Giáng sinh năm nay. Quý vị có thấy như vậy không? Cho nên nếu ai chưa bắt đầu học, xin bắt đầu học để kịp thi kinh thánh vào cuối năm nay. Ở phía trước chúng tôi có phần kinh thánh được in sẵn, quý vị có thể sử dụng những giấy in sẵn đó để học phần kinh thánh này. Nếu bây giờ tôi hỏi quý vị có yêu đời không thì quý vị trả lời làm sao? Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng yêu đời cả, mặc dù đời sống có những lúc chán chường, buồn phiền, có người không muốn sống nữa. Nhưng mà là người tin Chúa, ai trong chúng ta cũng phải yêu đời. Bởi vì đời sống này là đời sống Chúa ban cho chúng ta để chúng ta tận hưởng Chúa. Chúa cũng đã cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta làm con cái của Ngài. Đời sống này rất là đáng sống. Vì vậy chúng ta cần sống yêu đời và tận hưởng Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu đang gặp hoạn nạn, thử thách khó khăn ở trong đời sống, ông đã viết những câu như thế này: ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành? Ai muốn yêu sự sống? Quý vị có muốn yêu sự sống mà muốn thấy Ngài tốt lành không? Yêu sự sống có nghĩa là tận hưởng đời sống Chúa ban cho và sống thỏa lòng dù ở trong hoàn cảnh nào. Và đây là những điều mà sứ đồ Phi-e-rơ bảo chúng ta phải làm. Có nhất là ba điều mà người yêu đời phải làm. Quý vị có tờ giấy dàn bài có thể lấy để mà ghi xuống. Ba điều mà người yêu đời phải làm trước hết là phải giữ gìn miệng lưỡi. Sứ đồ Phi-e-rơ nói điều đó ở trong phần thứ nhì của câu 10. Phi-e-rơ nói rằng ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Giữ gìn miệng lưỡi. Giữ gìn miệng lưỡi là thế nào? Phi-e-rơ nói tiếp, giữ gìn miệng lưỡi là đừng nói điều ác và lời gian dảo. Giữ gìn miệng lưỡi là như vậy. Lời khuyên này liên quan đến ngôn ngữ hay là cách nói năng của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sử dụng ngôn ngữ, sử dụng lời nói rất là nhiều. Và sứ đồ Gia-cơ ở trong Gia-cơ đoạn 2 đã viết những lời như thầy. Gia-cơ đoạn 3, ông nói rằng chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm, nhưng mà nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Mỗi ngày chúng ta sử dụng ngôn ngữ rất là nhiều, nói rất là nhiều, và đó cũng là cái chỗ mà chúng ta phạm tội, mắc lỗi với Chúa và với người khác. Vì vậy lời Chúa dạy ở đây là ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành phải giữ gìn miệng lưỡi. Giữ gìn mang ý nghĩa đặt giới hạn, đặt kỷ luật cho miệng lưỡi của mình. Như Gia-cơ đã nói, ấy là người hay hãm cầm cả mình. Giữ gìn miệng lưỡi đó là chúng ta phải có kỷ luật với lời nói của mình. Nói lời gì và không nói lời gì. Nói cách nào và không nói cách nào. Ca dao chúng ta có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thưa quý vị, gìn giữ miệng lưỡi là như vậy. Mỗi ngày chúng ta nghe rất là nhiều lời nói. Có những lời nói khích lệ giúp chúng ta lên tinh thần. Cũng có những lời nói khiến chúng ta u sầu, chán nản. là người tin Chúa, yêu đời, sống cho Chúa, chúng ta phải là người nói những lời tích cực, xây dựng, đem lại an ủi, khích lệ cho người khác. Khi học câu Kinh Thánh này, tôi đã tập cho chính mình điều này. Tôi cố gắng để chỉ nói những lời tích cực và tránh nói những lời tiêu cực, ngay cả với người thân của mình. Thường với người thân, những người gần gũi nhất, chúng ta thấy không cần phải giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình, nghĩ gì thì nói ra hết, mà quên rằng lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác. Sách Châm Ngôn ở trong Kinh Thánh đầy những lời khuyên về những lời nói như vậy. Châm Ngôn đoạn 15 câu 23 dạy như thế này: miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Lời nói phải thì tức là lời nói đúng lúc. Và Châm Ngôn 25 câu 11 cũng ghi: lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch câu này là: lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc. Quả táo bằng vàng có cẩn bạc là nói đến một cái gì quý giá, trân trọng. Kinh Thánh dạy chúng ta rất là nhiều điều về lời nói, nhưng có hai điều sau đây mà quý vị và tôi cần nhớ. Trước hết là trên phương diện tích cực, lời nói có sức mạnh rất là lớn. Lời nói có sức mạnh rất là lớn. Châm Ngôn đoạn 18 có 21 dạy như thế này: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái nó. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, lưỡi đây là lời nói của mình. Nó có thể tạo sự sống, có thể tạo sự chết. Câu này hàm ý rằng lời nói có thể đem lại sự sống nhưng cũng có thể giết chết. Lời nói có thể mang lại niềm vui, sức sống nhưng cũng có thể khiến cho người nghe nản lòng, không còn muốn sống nữa. Những lời an ủi, khích lệ sẽ giúp người buồn khổ, nản lòng được lên tinh thần và thêm ý chí để vượt qua khó khăn. Lời chê trách, mắng mỏ, put down people, khiến tinh thần của họ sụp đổ và khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Lời nói có thể đem lại hiệp một, thông cảm giữa người này với người kia, nhưng cũng lời nói có thể gây chia rẽ, hận thù, khiến người ta đi đến chỗ ganh ghét nhau, làm hại lẫn nhau. Châm Ngôn đoạn 15 câu 4 dạy như thế này: lưỡi hiền lành giống như cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm hồn. Có lẽ quý vị cũng đã kinh nghiệm ảnh hưởng tai hại của những lời nói thiếu yêu thương, thiếu tôn trọng, làm cho chúng ta tàn nát. Quý vị biết có những người dù đã lìa gia đình, xa gia đình rồi, lìa gia đình cha mẹ bao nhiêu năm rồi, nhưng mà vẫn đau lòng khi nhớ lại những lời nặng nề, đầy tổn thương mà cha mẹ nói với mình ngày trước. Có người suốt đời bị ám ảnh chỉ vì một cái lời cay đắng, thiếu yêu thương của vợ hay là của chồng của mình trong những ngày đầu chung sống. Chúng tôi trò chuyện với những gia đình có những vấn đề đó thì họ nói rằng họ vẫn nhớ những cái lời trong ngày cưới mà chồng của mình hay là vợ của mình nói về mình. Lời nói có sức mạnh lớn như vậy, cho nên chúng ta cần cẩn trọng, cẩn thận khi nói năng với người chung quanh. Cái điều thứ nhì chúng ta thấy là lời nói nhân từ đem lại an ủi và khích lệ. Lời nói nhân từ đem lại an ủi và khích lệ. Lời nói nhân từ là những lời nói tử tế, có tính cách xây dựng. Đây là những lời đem lại an ủi và khích lệ. Thưa quý vị, chung quanh chúng ta lúc nào cũng có những người cần được nghe những lời nói nhân từ. Thật ra chính chúng ta cũng mong được nghe những lời nói nhân từ đó. Nhưng vấn đề là ít người biết nói hay là muốn nói những lời tốt đẹp và cần thiết đó. Kinh Thánh dạy là lời lành có ảnh hưởng tốt. Như tôi đã nói, lưỡi hiền lành giống như một cái sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm hồn. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến cho lòng vui vẻ. Mỗi ngày chúng ta nói năng rất là nhiều. Chúng ta có nói những lời lành đó không? Lời lành như cây sự sống, lời lành khiến cho lòng vui vẻ. Lời lành là những lời khiến cho người nghe được an ủi và khích lệ. Ai trong chúng ta cũng thích người khác nói lời lành với mình, nhỏ nhẹ với mình, phải không? Nhưng mà chúng ta lại ít muốn nói lành với người khác, nhất là người thân ở trong gia đình của mình. Vì vậy, nếu quý vị yêu đời, Hãy giữ gìn miệng lưỡi của mình, hãy nói năng những lời nhân từ, êm nhẹ, khuyến khích, khích lệ người khác. Chúng ta cần được nghe những lời đó. Nó, chúng ta gọi là nó mát ruột, mát lòng. Giữ gìn miệng lưỡi là như vậy. Là nhớ rằng lời nói có sức mạnh rất là lớn, và lời nói nhân từ đem lại an ủi và khích lệ. Đó là tích cực. Bây giờ tiêu cực. Tiêu cực, sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế này: đừng nói điều ác và lời gian dảo. Đừng nói điều ác và lời gian dảo. Hai điều mà chúng ta phải tránh là nói điều ác và nói lời gian dảo. Cái chữ ác bản tiếng Anh dịch là evil. Đừng nói những cái gì evil. Nói đến tất cả những cái hình thức tội lỗi ngược lại với thiện lành, tốt lành. Good and evil. Nói điều ác là nói những lời bất xứng, không đẹp, gây tai hại cho người khác. Quý vị thường nghe người ta nói rằng nó nói ác cho tôi đó. Đừng ai cho chúng ta nói một lời ác độc nào gây tổn thương cho người khác. Người yêu đời là người không nói ác, không nói xấu người khác, làm cho người khác buồn phiền. Và thứ nhì, Phi-e-rơ cũng nói đến lời gian dảo. Gian dảo có nghĩa là xảo trá, không có thật, nhằm lừa dối, đánh lừa người khác. Nói như vậy mà thật sự không phải là như vậy. Bản hiệu đến dịch là lời xảo quyệt. Xảo quyệt là nghe êm tai nhưng mà không thật như vậy. Lời ma quỷ cám dỗ Eva là cái lời xảo quyệt. Nó nói ngọt, nó cho rằng Đức Chúa Trời đã không cho con người được tận hưởng Chúa. Và bà Eva đã nghe những lời nói êm dịu, ngọt ngào đó của ma quỷ mà phạm tội về Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta cần tránh những lời xảo quyệt. Và chính bản thân chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn thành thật, nói lời thành thật. Nói đúng những cái gì, với những gì mình nói, không phải là có ẩn ý hay là giả dối ở đằng sau đó. Đã có những ông chồng giả dối với vợ, đã có những người vợ giả dối với chồng. Nói như vậy mà không thật sự như vậy, thiếu thành thật, và vì vậy mà đưa đến đổ vỡ. Lời nói của chúng ta rất là quan trọng, thưa quý vị. Vì vậy Phi-e-rơ khuyên chúng ta, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Quý vị biết sách Khải Huyền cho biết một trong những tội mà đưa người ta xuống địa ngục là tội gì không? Là tội nói dối. Và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Nói dối là nói lời xảo quyệt, là nói lời gian dạo đó. Như vậy người yêu đời là người giữ gìn miệng lưỡi, không nói điều ác, không nói lời gian dạo. Người yêu đời làm gì nữa? Trong câu 11, phần đầu sứ đồ Phi-e-rơ viết như thế này. Tôi xin đọc lại từ câu 10. Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lắm điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Điều thứ nhì mà người yêu đời phải sống, phải làm là lắm điều dữ và làm điều lành. Lắm điều dữ và làm điều lành. Cái chữ giữ ở trong câu 11 và cái chữ ác ở trong câu 10 đó, điều ác ở trên đó, ở trong nguyên văn là cùng một chữ. Chữ đó là chữ kakos, kakos trong tiếng Hy Lạp. Cái chữ kakos ở trong nguyên văn đó nói đến tất cả mọi hình thức tội lỗi, gian ác. Và ngược lại với kakos là điều lành. Tiếng Hy Lạp là agathos. Agathos nghĩa là thiện lành, có nghĩa là toàn thiện. Hôm nay chúng ta học hai chữ đó, kakos và agathos. Khi người trai trẻ giàu có đến gặp Chúa để hỏi Chúa một câu đó, người đó gọi Chúa bằng như thế nào quý vị nhớ không? Thưa thầy nhân lành, good teacher, agathos. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời cho người đó như thế này: tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới là đấng chân thiện mỹ, the good Lord. Chỉ một mình Chúa mới là sự thiện, nhân lành, tốt lành thật sự. Lành vì vậy là nói đến tất cả mọi điều tốt đẹp. Đó là cái chữ thiện ở trong đạo của Chúa. Còn dữ hay là ác là nói đến mọi tội lỗi xấu xa. Thiện hay là lành là điều tốt, và ác là tất cả những điều xấu. Lánh điều dữ, làm điều lành là như vậy. Và có lẽ quý vị thấy câu này nó cũng giống như câu làm lành, lánh dữ người ta thường nói. Lánh điều dữ, làm điều lành, tức là làm lành, lánh dữ. Nhưng mà nếu nói rằng làm lành, lánh dữ thì đạo của Chúa cũng chẳng khác gì với những niềm tin khác. Đạo nào cũng dạy người ta làm lành, lánh dữ, phải không? Và quý vị biết cái làm lành, lánh dữ của các tôn giáo khác và làm điều lành, lánh điều dữ của chúng ta khác nhau như thế nào không? Cái điểm khác biệt giữa đạo Chúa và các niềm tin khác là ở chỗ này. Trong các niềm tin khác, người ta làm lành, lánh dữ để mong nhờ đó mà được cứu rỗi, được giải thoát. Người ta làm lành, lánh dữ để được cứu. Quý vị và tôi là con cái của Chúa. Khi chúng ta tin nơi Chúa rồi, thì cái việc làm lành, lánh dữ là điều chúng ta tự nhiên mà làm. Quý vị thấy hai điều khác nhau đó không? Người ta cố gắng làm lành, lánh dữ, nhưng mà không bao giờ có thể làm lành, lánh dữ để được cứu được cả. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng việc lành của chúng ta như chiếc áo bẩn ở trước mặt Chúa, chúng ta không thể làm bao nhiêu việc lành để mà được cứu. Và bởi vì chúng ta là con người tội lỗi, những gì mà chúng ta làm gọi là lành đó, nó cũng chỉ là điều dữ mà thôi. Nhưng mà quý vị và tôi là người đã tin Chúa, một khi đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta có sự sống của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta được biến đổi và làm lành, lánh dữ là kết quả tự nhiên ở trong cuộc đời của chúng ta. Tự nhiên chúng ta biết điều nào là điều lành để làm và điều nào là điều dữ để tránh. Vì vậy, nếu chúng ta nói rằng chúng ta đã tin nhận Chúa mà vẫn còn sống một cuộc đời sống tội lỗi, vẫn không làm lành, lánh dữ, thì có nghĩa là chúng ta chưa thật sự tin Chúa, chưa hết lòng tin Chúa. Quý vị nhớ rằng đức tin thật là đức tin như thế nào? Chấp nhận Chúa, ký thác cuộc đời của mình vào Chúa, cam kết và tôn thờ Ngài. Khi chúng ta có đức tin thật nơi Chúa như vậy, tin Chúa hết lòng, Chúa là lẽ sống và mục đích duy nhất của cuộc đời chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ làm lành, lánh dữ được. Sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời này để nhắc nhở những người đã tin nhận Chúa, nhắc nhở quý vị và tôi rằng là người tin Chúa, chúng ta phải sống lánh điều dữ và làm điều lành. Mỗi ngày khi phải quyết định, phải làm, phải nói một lời nào đó, chúng ta hãy đặt câu hỏi cho mình: đó là điều dữ hay là điều lành? Đó là điều tôi nên làm, tôi nên nói, hay là điều tôi phải tránh đi? Khi những người theo Chúa muốn bỏ Chúa và Chúa hỏi các môn đồ của Chúa rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng, thì sứ đồ Phi-e-rơ đã thay mặt cho các bạn trả lời với Chúa như thế nào? Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Tức là cái câu mà người ta dựa vào đó để đặt lời của bài hát bỏ Ngài con biết theo ai. Chỉ đức tin nơi Chúa Giê-xu thì chúng ta mới thật sự được biến đổi và cuộc đời của chúng ta được trở nên một cuộc đời mới. Và đây phải là đức tin thật, hết lòng theo Chúa, không thể theo Chúa nửa vời. Chúng ta hết lòng thật sự theo Chúa, chúng ta sẽ biết điều nào là điều lành nên làm và điều nào là điều dữ nên tránh. Sứ đồ Phi-e-rơ có những lời khuyên tương tự cho chúng ta ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 coi như thế này. Sứ đồ Phao-lô viết: hãy xem xét mọi việc. Như tôi đã nói, mỗi ngày chúng ta hãy xem xét mọi việc. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Quý vị thấy không? Chúng ta phải nhìn vào đời sống mỗi ngày. Nó có hai thứ ở trước mặt chúng ta: lành và giữ, thiện và ác. Điều gì lành thì giữ lấy, thì làm. Và Phao-lô nói rằng bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Dù mới chỉ có vẻ như điều ác, nó có cái hình thức điều ác, có thể nó chưa ác nhưng mà nó có vẻ ác thôi là chúng ta đã phải tránh đi rồi. Quý vị có yêu đời không? Nếu yêu đời, nếu muốn sống một đời sống vui vẻ, thỏa lòng, hãy nhớ lời Chúa dạy. Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thứ nhất, phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Và thứ nhì, phải lánh điều dữ
làm điều lành. Và điều thứ ba mà người yêu đời là người đeo đuổi hòa bình. Đeo đuổi hòa bình. Phêrô nói ở trong phần thứ nhì của câu 11, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Quý vị đang đuổi theo điều gì trên đời này? Đuổi theo tức là đeo đuổi, coi đó là mục đích của cuộc đời của mình. Pursue it. Người ta đeo đuổi theo hạnh phúc, đeo đuổi theo tiền bạc, theo danh vọng, nhiều điều để cho người ta đeo đuổi. Quý vị và tôi là người tin Chúa, cái điều mà chúng ta cần đeo đuổi đó là hòa bình. Hòa bình hay bình an là một trong những chữ lớn của Kinh Thánh. Chữ bình an chỉ nhỏ hơn chữ ân sủng hay là chữ ân điển mà thôi. Grace and peace. Các thư của các sứ đồ luôn luôn chúc chúng ta hai điều đó. Grace and peace. Ân sủng và bình an. Ân sủng là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng gì cả mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là ân sủng. Còn bình an hay là hòa bình là điều mà chúng ta có khi chúng ta tin Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa, điều mà Chúa ban cho cuộc đời của mỗi chúng ta đó là bình an, là peace. Như tôi đã nói với quý vị, chữ hòa bình hay chữ bình an là một cái chữ rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Đặc biệt ở trong ngôn ngữ Do Thái. Trong tiếng Do Thái, bình an là gì? Shalom. Gặp nhau, chào cũng là shalom. Từ giã cũng là shalom. Chúc nhau cũng là shalom. Shalom là nói đến một cái gì hoàn toàn trọn vẹn, hưng thịnh, lành mạnh, tốt lành, wholesome. Cái gì mà the best, đó là bình an, đó là hòa bình. Và cái chữ shalom hay là hòa bình là nói về những cái mối quan hệ. Mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với nhau và giữa chính mình chúng ta với chính mình nữa. Ở đây Phaero bảo chúng ta, Phaero bảo chúng ta, hãy tìm hòa bình mà đuổi theo. Hàm ý rằng chúng ta phải đeo đuổi hay là phải sống đúng trong những cái mối quan hệ này. Trước hết là quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thường xuyên nói đến việc chúng ta cần được giải hòa với Đức Chúa Trời. Giữa Đức Chúa Trời với chúng ta có một sự bất hòa bởi vì chúng ta là con người tội lỗi và Đức Chúa Trời phải giải hòa chúng ta với Ngài. We need the peace with God. Chúng ta cần phải được giải hòa với Chúa trước khi nói đến bất cứ một cái nền hòa bình nào. Thư Corinto thứ nhì đoạn 5 câu 18 dạy như thế này. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi. Trong tiếng Việt chúng ta dùng nhiều chữ hòa thuận, giảng hòa. Thật sự chỉ có một chữ mà thôi. Peace, reconciliation, bình an. Quý vị và tôi cần có sự bình an hay là có cái mối tương giao êm đẹp, tốt đẹp giữa mình với Chúa. Đó là bình an với Chúa. Chúng ta phải có bình an với Đức Chúa Trời, rồi chúng ta mới có thể có bình an với chính mình và với người khác. Mối quan hệ giữa quý vị với Chúa như thế nào? Quý vị có cái mối tương giao thật sự giữa mình với Chúa không? Nếu chưa, quý vị cần thiết lập hòa bình đó với Chúa bằng cách thật sự đặt lòng tin nơi Chúa. Khi những người mới tin Chúa, một trong những cái câu mà họ thường nói với chúng tôi là như thế này. Từ khi tin Chúa rồi, tôi thấy bình an ở trong lòng. Quý vị có cái bình an đó không? Sở dĩ chúng ta không có bình an là bởi vì chúng ta chưa được hòa thuận với Đức Chúa Trời, chưa có bình an với Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đã có mối tương giao với Chúa, nhưng nếu có cái gì trục trặc khiến cho cái mối tương giao giữa mình với Chúa không được êm đẹp, hãy tìm xem cái nguyên nhân đó là gì. Tại sao nó trục trặc như vậy? Có thể đó là một tội lỗi giấu kín chưa xưng ra. Có thể là một cái tật hư thói xấu nào đó mà mình không chịu từ bỏ. Điều chúng ta cần làm là xưng tội với Chúa, dứt khoát với tội lỗi và để cho mối tương giao giữa mình với Chúa được lưu thông, được êm đẹp. Quý vị biết những người dân sơn cước, những người dân miền núi đó, để có nước dùng ở trong làng, họ thường làm những bắt những cái ống tre là những cái máng xối bằng tre đó để dẫn nước suối từ ở ngoài suối về ở trong làng của mình để dùng. Và người trong làng chỉ cần ra ở chỗ cái đầu cái ống tre đó để mà hứng nước để mà dùng. Và có một cái làng nọ, một ngày kia khi dân trong làng ra đó để lấy nước dùng thì thấy không có nước. Và họ không biết tại làm sao là đang có nước mà bây giờ lại không có nước. Không có sở nước ở trong rừng. Thành thử họ đi ngược lại, họ xem tại sao là cái không có nước dùng như vậy. Thì họ mới thấy rằng những cái máng tre mà để dẫn nước đó, vì lâu ngày có nhiều cái lá nó rụng, nó đọng lại. Nên nó đang ngăn cản nước không có chảy về trong làng được nữa. Nước ở suối vẫn còn, nhưng mà nước ở trong làng thì không có, vì những cái lá khô đã chặn nước lại. Thưa quý vị, giữa chúng ta với Chúa cũng vậy. Chúng ta phải có cái sự tương thông, giao thông với Chúa. Nhưng mà nếu có một cái gì đó, tội lỗi nào đó nó ngăn chặn, chúng ta cần phải khai trừ, phải diệt đi, thì chúng ta có cái mối tương giao êm đẹp, hòa bình với Đức Chúa Trời. Đó là hòa bình giữa mình với Chúa. Thứ nhì là hòa bình với bản thân của mình hay là với chính chúng ta. Khi mà hòa bình giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được thiết lập, chúng ta sẽ tự nhiên có hòa bình ở trong lòng của mình. Cái bình an ở trong tâm hồn của chúng ta đến từ bình an của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không thấy bình an ở trong tâm hồn của mình, thì có lẽ lắm là vì một nguyên nhân nào đó cản trở, như những chiếc lá khô ngăn chặn nguồn nước mà tôi vừa nói. Quý vị và tôi cần khai thông những chướng ngại đó để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa được thông suốt, và rồi chúng ta sẽ có bình an trong tâm hồn. Và cuối cùng, đeo đuổi hòa bình nói đến mối quan hệ giữa chúng ta với người khác, hòa bình với mọi người. Cái chữ hòa bình hay là bình an cũng mang ý nghĩa hài hòa hay là hòa hợp, harmony, như một cái hợp âm ở trong âm nhạc. Thì tôi đã từng nói cho quý vị, khi mà một cái hợp âm nó in harmony thì nó êm tai, nó sung sướng, mà nó không có hợp âm một cái thì chói tai, tra tấn mình. Thưa quý vị, đeo đuổi hòa bình là đeo đuổi theo cái hòa bình đó, the harmony, hài hòa, hòa hợp với người khác. Đức Chúa Giêsu dạy, phước cho kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ở đây cũng là chữ peace nè, cũng là chữ hòa bình nè. Kẻ làm cho người hòa thuận là peacemaker. Quý vị và tôi phải là những peacemaker, tác nhân hòa bình, làm cho có một cái sự hài hòa tốt đẹp giữa chúng ta với người khác và giữa mọi người với nhau. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó là danh hiệu của chúng ta. Mỗi người chúng ta, we are a peacemaker. Chúng ta là những tác nhân hòa bình. Đó là danh hiệu của chúng ta, và đó cũng phải là việc làm của chúng ta. Và vì vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có sống hài hòa với người khác không? Với vợ mình, với chồng mình, với con mình, với cha mẹ của mình, với anh em, chị em, với những người thân trong gia đình, với anh chị em ở trong hội thánh của mình, với những người chung quanh trong sở của mình, trong trường học, trong nơi mình ở. Mình có cái nếp sống hài hòa với những người chung quanh không? Do we live in peace with others? Phi-rơ nói rằng chúng ta phải tìm hòa bình mà đuổi theo. Nếu chưa có thì phải rượt đuổi theo cái chiều đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải mong mỏi, phải tìm kiếm. Sứ đồ Phaolô dạy, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hết sức mình có nghĩa là cố gắng tối đa về phần của mình. Nếu mà người khác muốn hòa thuận, đó là chuyện khác. Mà đối với mình, đó, hãy gắng hết sức để mà hòa thuận với mọi người. Tựa đề của bài giảng của tôi hôm nay là kẻ yêu đời. Tôi dùng chữ kẻ yêu đời mà tôi không dùng chữ người yêu đời. Quý vị biết tại làm sao không? Bởi vì hai tuần trước chúng ta học bài học tựa đề là thân lữ khách. Thân lữ khách thì phải đối với kẻ yêu đời. Quý vị và tôi chẳng những là thân lữ khách, nhưng quý vị với tôi cũng là những kẻ yêu đời. Đó là hai danh hiệu của chúng ta khi chúng ta sống ở trên trần gian này. Chúng ta làm thân lữ khách, nhưng chúng ta là những kẻ yêu đời. Yêu đời thì làm gì? Yêu đời thì giữ gìn miệng lưỡi của mình. Yêu đời thì tránh điều ác, làm điều lành. Và yêu đời thì hãy đeo đuổi hòa bình, tìm hòa bình mà đuổi theo, đặc biệt là hòa bình với mọi người. Thánh Francis ở Assisi có lời cầu nguyện nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết trong bài hát Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Make me an instrument of your peace. Chúng ta là khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Tất cả chúng ta cùng đứng lên và dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình